นะมะโมอะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะนะมะโมอะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
Phật tử, hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2006, nhằm ngày 12 tháng 3 năm Bính Tuất, chúng ta lại hội đủ duyên lành cùng nhau chia sẻ về giáo lý của Đức Phật. Thì đây có một số câu hỏi quý Phật tử viết giấy gửi lên. Là câu thứ nhất: thưa Thầy, con có vài điều nghi sao trong ba môn huệ học văn, tư, tu. Trong ba môn này, môn nào là quan trọng? Xin Thầy giải nghi. Câu thứ hai: khi ăn cơm, chúng ta để chén cơm trên ba ngón tay là có ý nghĩa gì? Câu thứ ba: trong lúc tụng bài cúng dường có từ ba đức sáu vị, con không rõ ba đức là gì, sáu vị là gì. Tại sao khi ăn cơm rồi lại phải đổ nước vào chén bát? Xin Thầy giải nghi. Thì đây quý Phật tử thấy cái ba môn học này, văn, tư, tu, môn nào quan trọng nhất? Biết không? Chẳng hạn như văn là gì? Hả? Văn tức là nghe, tư là gì? Tư tức là suy nghĩ, mà suy nghĩ là chín chắn để chúng ta tu. Như quý Phật tử biết rằng ngày xưa vào thời Đức Phật còn tại thế, những người mà lớn tuổi vào xin Đức Phật xuất gia thì Đức Phật chỉ một bài pháp thoại rất là ngắn, có nghĩa là pháp hành đó, rồi cái vị này lên núi tu chứ không có pháp học. Còn những vị nào mà trẻ tuổi mà Đức Phật thấy người này có khả năng tiếp thu về thánh pháp rồi đi truyền bá chánh pháp đó, thì Đức Phật phải bắt buộc học hai pháp. Một là pháp hành, hai là pháp học, có nghĩa là vừa học vừa tu. Nhưng mà ở đây Phật tử thấy nè, Lục Tổ Huệ Năng á, trước khi mà ngộ đạo á, Ngài có quan không? Tức là có nghe không? Hả? Nói lại đi, có nghe không? Có nghe chứ. Nghe chỗ nào? Có nghĩa là lúc mà còn cư sĩ, một hôm Ngài gánh củi đi ngang qua cái khách điếm, Ngài nghe một vị khách tụng kinh: bất ưng chủ sắc sanh tâm, bất ưng chủ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở chủ nhi sanh kỳ tâm. Nhưng mà cái túc duyên Ngài quá sâu dày, Ngài nhảy vào gọi là đốn tu, đốn ngộ luôn. Quý Phật tử đang đốn ngộ mà đốn tu luôn, diệt chứng bản tâm luôn. Còn đây chúng ta là bậc gì? Mình xác nhận mình là bậc gì? Hả? Mình là bậc gì? Quý thầy thấy, quý Phật tử thấy nè, mình nghe nó có một cái lợi ích rất là lớn. Để chi? Chúng ta nghe không phải để chúng ta có những cái chi giải, có những cái chiến giải để mà tranh đấu với nhau, mà chúng ta nghe để gạn lọc những cái điều mà nghi. Chẳng hạn như quý Phật tử nghi cái điều này mình tu như thế có đúng hay không. Sau khi mà quý thầy, quý Phật tử mà nghe một bài pháp thoại rồi thì tự nhiên cái nghi mình dứt, mà cái nghi mình dứt rồi quý Phật tử tu rất là có tiến bộ. Ở đây tôi xin gửi cho quý Phật tử một câu chuyện mà mình nghe mà không chính xác ấy, thì tu không bao giờ có tiến bộ. Sau khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn một thời gian ấy, thì một hôm Tôn giả A Nan đi qua ngang qua một cái thiền thất của một vị tỳ kheo, thì lúc này á, Tôn giả A Nan nghe trong đó đọc một bài kệ như thế này: ai sống 100 năm không thấy thủy lão hạt, tốt hơn sống một ngày mà thấy được con hạt. Quý Phật tử thấy đúng không? Hả? Đúng không? Cái hạn như cái câu này nói là ai sống 100 năm mà không thấy con cò, tốt hơn sống một ngày mà lại thấy con cò. Quý Phật tử thấy cái câu đó đúng không? Thì Tôn giả Ân Nan rất khỏi ngạc nhiên, nói như thế này: đạo hữu tụng cái bài đó sai rồi, chính tay tôi nghe rõ ràng Phật nói như thế này: ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày mà thấu pháp sanh diệt. Cái đó mới gọi là đúng. Chứ đạo hữu mà thấy con cò có ích lợi trong cuộc sống tu hành, phải không? Mà ngày xưa là chính có những vị thầy tỳ kheo mà đã học chính trực tiếp với Đức Thế Tôn mà nghe còn sao? Hả? Quý Phật tử nghe mà còn lầm lẫn không chi bây giờ tan sao thất bổ. Quý Phật tử thấy không? Cho nên á, ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, phải không? Không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống một ngày mà thấy pháp sinh diệt. Có nghĩa là Phật nói cái người nào chỉ cần sống một ngày mà thấu tột được tất cả muôn pháp là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, thấy tiến trình sanh diệt của các pháp, là chỉ cần mình sống một ngày tốt hơn mình sống 100 năm. Thì lúc này cái vị tỳ kheo này nói như thế này: thầy tôi làm vậy như thế á. Thì cuối cùng rồi thầy tỳ kheo á mới đến trình cho vị thầy mình nói như thế này: hồi nãy con có đọc như thế này là ai sống 100 năm không thấy được con cò, tốt hơn sống một ngày mà thấy được con cò. Mà trưởng lão A Nan nói thì cái đó sai rồi, bạch thầy có phải như thế không? Thì lúc này ông thầy là trưởng lão rồi đó, ông nói như thế này: Tôn giả A Nan bây giờ già lú lẫn rồi, chính thầy nghe trực tiếp Đức Thế Tôn mà. Đó, quý thầy thấy, quý Phật tử thấy không? Ngày xưa mà đã có những trường hợp đó đi rồi. Nên cuối cùng Tôn giả A Nan thấy trước cái tình cảnh bất lực như thế, thì Tôn giả A Nan quyết định nhập niết bàn. Quý Phật tử thấy không? Cho nên cái quan này rất có lợi ích. Sau khi chúng ta nghe rồi, chúng ta về tư duy suy gẫm và chúng ta tiến trình đến giai đoạn tu. Có nghĩa là ba cái mốc xích này nó tương hỗ tương đối với nhau, rất là quan trọng: quan, tư và tu. Quý Phật tử không biết chứ quý Phật tử có duyên phước tốt lắm, mình sanh ra đời được làm người, sáu căn đầy đủ rồi, mà bây giờ quý Phật tử gần gũi với ngôi Tam Bảo, mà ngôi Tam Bảo này lại có những vị, tức là chẳng hạn như hòa thượng truyền đạt xuống cho quý thầy, rồi quý thầy truyền đạt cho quý Phật tử những cái bài pháp thoại nói về con đường đi đến Phật quả. Có nghĩa là quý Phật tử có túc duyên rất là sâu. Quý Phật tử không biết chứ hôm bữa tôi lại thầy trụ trì đây, đến một cái vùng rất là xa, tức là ở Đà Nẵng đó, ở Duy Xuyên đó, vào thuyết pháp xong rồi thì thấy một số Phật tử ở dưới họ khóc, thấy tội lắm. Họ mới nói là mấy năm nay rồi tụi con mới nghe được một bài pháp rất là đích thực và chuyển hóa nội tâm. Quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là mình, quý Phật tử thấy là hàng ngày quý Phật tử nghe, nhiều khi mình coi thường, nhưng mà có những người họ chưa từng bao giờ nghe biết con đường Phật pháp như thế nào, biết chuyển hóa như thế nào. Ở đây tôi nói cho quý tử thấy nè. Bởi vì cái vùng đó tôi đến thì tôi mới hay tin rằng ở vùng này có những người uống thuốc độc chết, và có những người thắt cổ tự tử chết rất là nhiều. Quý Phật tử biết tại sao không? Tôi mới hỏi cái vị, cái cô trụ trì á, cô mới nói là ở đây là một năm lục tới 5-6 lần, thành ra cái đời sống vật chất rất là khốn khổ. Mà quý Phật tử thấy nè, đời sống vật chất mình khốn khổ rồi, nhưng mà có những gì mà bức xúc trong hoàn cảnh thì hay dẫn đến con đường tự tử, phải không? Thành ra tôi đó, tôi không có nói thiền nói gì hết á, tôi không có nói cái chuyện gì mà cao siêu đó, mà tôi giảng một bài pháp như thế này: đâu là con đường hạnh phúc? Con đường hạnh phúc có nghĩa là quý Phật tử không phải mình có tiền nhiều mới gọi là hạnh phúc, mà ở đây chỉ cần sáng quý Phật tử đến chùa tụng một bài sám hối sám căn lễ Phật là quý Phật tử có được cái hạnh phúc chân thật. Một người tỷ phú mà họ không biết Phật, không biết pháp, không biết tăng, họ cũng là một người đau khổ trong cuộc sống giữa đời thường này. Còn quý Phật tử tuy là thiếu thốn về vật chất, nhưng ở đây mình biết Phật, biết pháp, biết tăng, biết nghĩ đến ân đức của Tam Bảo thì quý Phật tử là giàu có nhất. Thì họ nghe được cái bài pháp tự họ có một cái lối thoát. Đó, quý Phật tử thấy không?